vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Lê Tâm và tạp chí Á Châu ngày nay xin chào quý vị. Và như thường lệ, nhà báo Lưu Dân sẽ gửi đến quý vị những bình luận của anh về tình hình Á Châu trong tuần. Xin chào anh Lưu Dân.
Nga xin thân chào Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, vừa rồi có vài bài báo ở Tây Phương bình luận về Đông Nam Á đã nói COVID-19 chỉ là sự khởi đầu của một loạt khủng hoảng tiếp theo tại Đông Nam Á trong nhiều tháng tới. Tại sao họ lại nhận định như vậy hả anh?
Vâng, trong khi cái đại dịch COVID-19 đang hoành hành trên gần như là toàn thế giới, nó ảnh hưởng đến khoảng cỡ gần 200 quốc gia, thì các cái nước Đông Nam Á dường như là có vẻ cái tình hình nó có vẻ yên ắng hơn, và căn cứ trên các cái số thống kê chính thức thì người ta thấy rằng là cái COVID-19 nó không có gây ra một cái sự sống khủng hoảng nghiêm trọng nào hết đối với cái vùng này. Và do đó họ đặt ra những cái câu hỏi là liệu rằng các cái nước Đông Nam Á đã có những cái phương thuốc thần diệu nào, hay là những cái những cái biện pháp cái là phòng dịch chống dịch ra sao mà cái vùng rất là đông đảo người dân ở đây lại không bị ảnh hưởng nặng nề bởi cái COVID như vậy. Thì qua những cái cuộc tranh luận thì người ta thấy họ đưa ra có hai cái lý do. Cái lý do thứ nhất là các cái con số thống kê ở các nước Đông Nam Á này là không có đáng tin, bởi vì đó là những cái thống kê mà do những cái nhà cầm quyền ở các nước ở Đông Nam Á này đưa ra, và có thể là do vì nhu cầu chính trị, vì những cái để trấn an dân chúng, hoặc là để những cái lý do an ninh về quốc phòng khác, thì họ không đưa ra những cái con số thực sự như là cái coronavirus đã gây ra cho họ. Và cái lý do thứ nhì nữa đó, các cái nhà phân tích, các cái nhà quan sát cho rằng là sở dĩ mà cái con số các trường hợp bị lây nhiễm hay là những cái con số bị tử vong nó thấp đến mức như vậy là vì không phải là họ có những cái phương pháp gì đặc biệt đâu, mà có thể là trong cái hoàn cảnh mà các nước Tây Phương tiên tiến ở Âu Châu cũng như là ở Mỹ Châu còn phải bó tay đầu hàng với lại cái con coronavirus này, trong khi đó cái hệ thống y tế yếu kém của các nước Đông Nam Á lại thoát khỏi như vậy. Thì người ta cho rằng là đây chỉ là không phải là một cái sự bắt đầu của một cái sự kết thúc, mà có lẽ là bắt đầu của một cái sự tái phát hay là một cái sự lây lan rộng rãi hơn ở các nước Đông Nam Á này, chứ không phải là do cái sự tài ba hay là cái sự lãnh đạo tài tình của những cái nhà của các cái chính quyền ở trong cái vùng này.
Những cái nhà bình luận đó thì họ đặt cho một cái cột mốc, đó là có thể tình hình COVID-19 sẽ tồi tệ nhất vào tháng 6 tới đối với các nước này. Thì tại sao họ lại nói đến cái tháng 6 hả anh?
Vâng, đó là một cái kinh nghiệm của các quốc gia Âu Châu cũng như là ngay chính tại Trung Quốc, là cái xuất phát điểm của cái COVID-19. Bởi vì COVID-19 nó thì bây giờ thì họ chưa có tìm ra được một cái loại vaccine chủng ngừa nào cả, và cũng không có một cái phương thuốc đặc trị nào để có thể mà dứt điểm được cái bệnh COVID này. Trong khi đó thì người ta biết rằng là cái COVID coronavirus nó lan truyền từ người sang người, và nó chỉ được có thể bị nó chỉ có thể được bảo vệ bởi những cái phương pháp phòng ngừa mà thôi. Trong khi đó thì các cái biện pháp như là cách ly xã hội, những cái biện pháp vệ sinh hàng ngày vân vân đó, thì nó lại không có đủ những cái tiêu chuẩn như là các cái nước Tây phương để mà có thể nhà phòng dịch hoặc là cô lập những cái bệnh nhân. Và do đó thì cái sự tái phát hay là các cái ổ dịch nó di chuyển đến những cái vùng mới, nó sẽ gây ra một cái đợt bùng nổ tiếp theo, và do đó có thể là nó sẽ bùng nổ ở các nước Đông Nam Á. Lấy những cái trường hợp người ta có thể nhìn thấy được là ở Indonesia chẳng hạn, hoặc là ở Philippines, trong những cái thời gian đầu của cái dịch COVID-19 thì cái số trường hợp bị lây nhiễm theo những cái số thống kê của nhà nước ở những cái chính quyền ở nơi đó thì rất là thấp, thậm chí rằng là ở Indonesia người ta nói rằng là có thể là nhờ cái đức tin tôn giáo, hoặc là cái khí hậu của những cái nước đó nó nóng, cái con coronavirus nó không sống được. Nhưng mà bây giờ chính những cái nước đó lại có những cái đợt bùng phát mới, và do đó người ta lo ngại rằng là một cái sự tái phát hoặc là một cái sự lây lan, cái đợt là lây lan mới nó sẽ diễn ra ở các cái nước này.
À, dạ, có biết một cái nghiên cứu cũng mới đưa ra không lâu, đó là một cái sự giải thích cho việc tại sao những nước Đông Nam Á nói chung là lại có cái số ca nhiễm thấp như vậy. Đó là bởi vì người dân ở đây là họ được tiêm ngừa một cái loại vaccine phòng bệnh sốt rét từ nhỏ, phải không anh? Mà người Tây Phương thì không có tiêm vì nó để lại một cái vết xấu, cái vết theo sau khi tiêm ở trên bắp tay, nên người ta không có tiêm. Thì cái đó có đúng không anh?
Tôi không biết là cô Lê Tâm có một cái vết sẹo trên cái cánh tay không vì tiêm sốt xuất huyết hoặc là sốt rét từ nhỏ. Nhưng mà thật sự thì điều này chưa được chứng minh bởi các cái nhà khoa học cũng như là các cái dược sĩ ở tất cả các cái viện bào chế nổi tiếng trên toàn thế giới. Bởi vì dường như là nó không có một cái liên hệ nào cả giữa các cái thuốc vaccine chủng ngừa các cái dịch sốt xuất huyết hoặc là sốt rét đối với cái dịch coronavirus này. Bởi vì coronavirus là một cái con siêu vi mới và người ta chưa biết cái hành tung cũng như là chưa biết cái cách thức hoạt động của nó như thế nào, cho nên để mà suy diễn rằng là nhờ những cái sự chủng ngừa từ hồi nhỏ mà bây giờ thì trong người ở những cái người dân ở trong các nước đó nó có một cái sức đề kháng chống lại đó. Thì đây cũng là một cái suy luận chứ không phải đặt trên một cái cơ sở khoa học nào. Bởi vì nếu mà như vậy đó thì có lẽ là các nước Tây Phương tân tiến và đặc biệt là ở Hoa Kỳ thì họ cũng đã có thể áp dụng rồi.
Có những cái nhà bình luận họ cũng nói đó là COVID-19 như lúc nãy Lê Tâm có nói từ đầu là chỉ là sự khởi đầu của hàng loạt những cái cuộc khủng hoảng sẽ xảy ra cho Đông Nam Á trong nhiều tháng tới. Thì thưa anh, có thể nói cụ thể những cái cuộc khủng hoảng đó như thế nào hả anh?
Nghe thế giới cho biết là có khoảng 11 triệu người tại Đông Nam Á trong những tháng hoặc năm tới sẽ lâm vào cái cảnh nghèo đói vì cái hậu quả của cái nạn dịch COVID-19. Và có thể là các nước ở trong vùng Đông Nam Á sẽ trải qua một thời kỳ khủng hoảng dài nữa, chứ không phải là họ chỉ lo đối phó với cái nạn dịch bây giờ mà thôi. Theo cái ước tính của Ngân hàng Thế giới đó thì cái mức thu nhập bình quân của những cái quốc gia Đông Nam Á, trong đó có cái khu vực Đông Dương đó, tức là gồm các nước Lào, nước Campuchia và Việt Nam, thì nó khoảng có 114 đô la một tháng. Và như vậy đó thì họ chỉ có thể cầm cự được hoặc là duy trì được một cái mức sống cơ bản ở tình trạng hiện nay mà thôi. Đó là chưa nói đến cái dịch COVID-19 nó có thể kéo dài. Và cũng theo cái định nghĩa của cái Ngân hàng Thế giới đó, cái lần bước nghèo đói được đánh giá là mỗi một đầu người chỉ có một cái lợi tức thấp hơn 5 đô la mỗi ngày. Và vì vậy cái bức tranh ảm đạm mà Ngân hàng Thế giới đưa ra không phải là một cái sự nhận định bi quan, mà nó có thể nó sẽ có thật. Vùng Đông Nam Á có khoảng cỡ 500 triệu dân và ở một cái nền kinh tế chung ở mức gọi là trung bình thấp. Mặc dù rằng là chúng ta đều biết cái dịch COVID-19 thì cuối cùng nó sẽ kết thúc, nhưng mà nó kết thúc ở trong một cái hoàn cảnh nào và các cái nước Đông Nam Á sẽ lâm vào những cái cuộc khủng hoảng như thế nào. Người ta có thể dễ dàng nhận thấy ít nhất là ba cái hình thái khủng hoảng mà nó có thể xảy ra ở trong vùng Đông Nam Á. Cái thứ nhất là cái khủng hoảng về y tế, thì rõ ràng là chúng ta đang nhìn thấy các cái nước ở Đông Nam Á đang rất là chật vật để đối phó với cái nạn COVID-19 này, ngoại trừ một số các cái nước ở Đông Bắc Á, ví dụ như là Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc là Đài Loan, cũng như là các cái nước ở phía Nam xa xa ở vùng Nam Á, ví dụ như là Ấn Độ, v.v. Thì cái dịch COVID-19 này nó sẽ gây ra một cái cuộc khủng hoảng rất là trầm trọng và nó có thể ảnh hưởng đến một cái phần khá đông của cái khối 500 triệu dân này. Và cái khủng hoảng thứ nhì, cái hình thức khủng hoảng thứ nhì là cái khủng hoảng về kinh tế. Bởi vì khi mà đại dịch cuối cùng nó kết thúc đó, thì sẽ không có những cái thay đổi quá lớn trong cái cơ cấu kinh tế của các cái nước đó, và họ vẫn còn tiếp tục lệ thuộc vào cái chuỗi cung ứng sản phẩm từ Trung Quốc, hoặc là họ cũng phải tiếp tục bị đánh thuế với những cái món hàng xuất cản sang Hoa Kỳ, vân vân. Thì các cái bi kịch về các cái chính sách hoặc là các cái cái môi trường chính trị ở Đông Nam Á nó gần như là nó rất là khác so với những cái vùng khác trên thế giới, đặc biệt là bây giờ chúng tôi thấy trong năm nay ở Myanmar sẽ có cái cuộc bầu cử, và ở Philippines cũng vậy, năm 2022 vẫn sẽ có một cái cuộc bầu cử tổng thống, và do đó cái tình hình chính trị ở những cái nước này nó khá bất ổn. Các cái nước trong cái khối ASEAN chẳng hạn như là Brunei, Singapore, Lào, Việt Nam v.v. thì tuy nói rằng là họ có một cái nền chính trị tương đối nó khá ổn định, nó không có xảy ra những cái bất ổn lớn, nhưng mà đó là những cái nước nó cai trị bằng những cái chính sách khá độc đoán, và như vậy đó thì người ta không thấy là cái sự cải tổ của một cái nền kinh tế thời hậu COVID-19 nó sáng sủa gì được bao nhiêu.
Thì Ngân hàng Thế giới đã có những cái cảnh báo gì đối với kinh tế Việt Nam trong thời gian sắp tới vậy anh?
Ngân hàng Thế giới cũng như là các tổ chức y tế thế giới cũng đều đã đưa ra những cái cảnh báo khá là trực tiếp và chỉ đích danh luôn một số các nước quốc gia trong vùng. Nhưng mà rõ ràng là đối với Việt Nam thì họ có đưa ra những cái nhận định là trong cái thời gian trước mắt, trong cái thời gian trung hạn cũng như là trong cái thời gian dài hạn. Thì trước mắt thì cái Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến cáo rằng là Việt Nam cũng như là các cái nước trong vùng Đông Nam Á nên minh bạch trong cái chính sách chống dịch, cũng như là nên công bố những cái số liệu để mà có thể có được những cái biện pháp phòng ngừa và có thể tiếp nhận được những cái sự hỗ trợ từ các cái Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là các cái nước giàu khác để mà chống dịch. Chúng ta được biết rằng là ở Việt Nam chẳng hạn, trong cái thời gian vừa qua chúng ta chỉ nghe thấy chỉ có khoảng 120-130 ca bị nhiễm dịch, và gần như là tất cả đã được điều trị một cách khá hiệu quả và không có một cái trường hợp tử vong nào. Thì đây là một cái con số quá lý tưởng trong một cái nạn đại dịch trên toàn thế giới như vậy, và rõ ràng là có thể là người ta sẽ không tin vào những cái thống kê như vậy. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là Ngân hàng Thế giới đều khuyến cáo các cái quốc gia trong vùng thì nên có những cái biện pháp hay là có những cái chính sách nó phải minh bạch. Cái khuyến cáo tiếp theo là trong cái thời gian trung hạn, các nước trong vùng Đông Nam Á, kể cả Việt Nam, phải xây dựng một cái mạng lưới an sinh xã hội nó có tính cách phổ quát và công bằng. Trong thời gian vài ngày qua hoặc là vài tuần qua, chúng ta cũng đã nghe thấy là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kêu gọi dân chúng đóng góp để mà hỗ trợ cho những cái công tác phòng dịch, chống dịch vân vân đó. Nhưng mà đây chỉ là những cái biện pháp nó có tính cách như là đối phó với cái tình thế, chứ không phải là một cái chính sách toàn quốc hoặc là có tính cách lâu dài. Người ta cũng thấy những cái cố gắng, những cái nỗ lực của các cá nhân, của các cái đoàn thể có tính cách phi chính phủ, nhưng mà bằng những cái chuyện mà cho gạo hoặc là nước sạch hoặc là khẩu trang vân vân, những cái điều đó thì nó không có thể nào mà trở thành một cái câu chuyện hay là một cái hoạt động nó có tính cách bền vững cả, ngoại trừ cái việc mà thành lập một cái mạng lưới an sinh xã hội trên toàn quốc và có chính sách, có cái sự tài trợ từ ngân sách chính phủ vân vân. Thì từ lâu nay chúng ta đã biết là cái mạng lưới an sinh xã hội Việt Nam nó vẫn còn là một cái gì nó rất là sơ khai, nó không có tính cách gọi là quy củ như những cái nước ở Âu Châu hoặc là ở Mỹ Châu. Nhưng mà đây là một cái khuyến cáo, và đây có thể nó sẽ trở thành một cái cơ sở hoặc là một cái hình mẫu để cho Việt Nam hoặc là các nước trong vùng bắt chước, chứ không phải là từ lâu nay người ta vẫn hoạt động cái cơ chế là xin cho, tức là dân xin thành nhà nước cho. Nhưng mà đây là cái nghĩa vụ bắt buộc những cái chính quyền phải có cái trách nhiệm đối với dân của họ. Và cái khuyến cáo cuối cùng và nó có tính cách dài hạn hơn đó là cái sự cải tổ cơ cấu kinh tế của các cái nước này. Tại vì cái đại dịch COVID-19 đã dạy cho nhiều nước cho những cái bài học rất là quý giá, và họ cứ thấy được cái sự mong manh của cái nền kinh tế toàn cầu. Bởi vì một khi mà đại dịch xảy ra hoặc bất cứ một cái cuộc khủng hoảng gì mà nó có tính cách liên đới trên toàn thế giới, thì một số các nước nhỏ có cái nền kinh tế yếu nó sẽ là những cái mảng bị sụp đổ trước. Và do đó trong trường hợp Việt Nam và một số các nước Đông Nam Á chẳng hạn, cái nền kinh tế nó quá lệ thuộc vào Trung Quốc, nó quá lệ thuộc vào cái chuỗi cung ứng của nguyên liệu nhập cảng từ Trung Quốc chẳng hạn, và nó cũng còn bị chèn ép bởi cái chính sách thuế khóa của Trung Quốc, của Hoa Kỳ chẳng hạn, thì rõ ràng là cái sự sinh tồn của các nước này nó không thể nào bền vững được. Và nhân cái COVID-19 này cũng là một cái bài học quý giá cho những cái nước nghèo hoặc là những cái nước đang phát triển ở vùng Đông Nam Á.
Dạ, thì những lời anh nói cũng là phản ánh những cái phúc trình của Ngân hàng Thế giới, thì nhận định là trong thời gian tới Việt Nam có thể là tăng gấp đôi số lượng người nghèo, và nhất là những cái người công nhân mà làm trong những nhà máy chuyên nhập khẩu những cái thiết bị và vật tư từ ngoại quốc. Thì thưa anh, nếu như vậy thì với một cái số lượng rất là đông đảo công nhân đang làm việc ở Việt Nam cho những cái công ty ở nước ngoài, thì họ sẽ đối mặt với cái viễn cảnh như thế nào ạ?
Vâng, trước cái nạn dịch COVID-19 thì người ta nghĩ rằng là cái cuộc chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc nó sẽ tạo ra những cái hậu quả đến với hai nước, nhưng mà ngược lại thì các cái nước khác ở trong vùng Đông Nam Á chẳng hạn sẽ là những cái nước hưởng lợi, bởi vì Hoa Kỳ sẽ dời những cái cơ sở sản xuất của họ đến Hàn Quốc, đến Việt Nam, đến Lào, vân vân. Thì trong thực tế nó cũng đã có xảy ra như vậy, nhưng mà nó không ở một cái mức độ quy mô. Nhưng mà bây giờ ở trong cái nạn đại dịch này thì các nước Đông Nam Á vẫn còn đang bị kẹt giữa hai anh chàng khổng lồ là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Người ta không nghĩ rằng là khi đại dịch COVID-19 chấm dứt thì cái cuộc thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng lại kết thúc theo. Nhưng mà đằng này thì có thể nó còn sẽ tạo ra một cái lực lượng lao động không được sử dụng hoặc là bị khiếm dụng trong cái nền kinh tế. Cho nên cái con số người bị thất nghiệp, bị như là sống trong hoàn cảnh nghèo đói nó còn sẽ kéo dài và còn sẽ gia tăng. Đó là chưa nói đến cái việc đô thị hóa của cái lực lượng lao động ở Việt Nam chẳng hạn. Chúng ta biết rằng là với một dân số tròn rèn 100 triệu người và phần đông là cái gốc từ nông dân đó, thì đa số những người từ ở những miền nông thôn kéo lên thành thị để sinh sống, để tìm những cái việc làm vân vân đó, thì đây là một cái lực lượng lao động hay là một cái lực lượng sản xuất sẽ bị đào thải trước hết, hoặc là sẽ bị dư thừa trước hết vì cái hậu quả của cái nạn dịch COVID-19 này. Cô hãy tưởng tượng đi, cái số lượng người mà đi buôn bán hàng lẻ ở lề đường, những cái người đi bán vé số, những cái người không có hộ khẩu ở trong những cái thành phố lớn như là Sài Gòn, như là Đà Nẵng, như là Hà Nội vân vân đó, thì làm sao họ có thể nhận được những cái sự tài trợ hoặc những cái biện pháp giúp đỡ của chính phủ nếu mà những cái nhà nước ở các cái quốc gia Đông Nam Á đó không có một cái mạng lưới an sinh xã hội kiện toàn.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Lưu Dân.
Vâng, xin chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.